Số 6. Giá trị của sự sùng tín. Trong những lực gây nên cảm hứng cho chúng ta hoạt động, có lẽ không có lực nào mạnh hơn cảm giác mà chúng ta gọi là sùng tín. Có những cảm giác thường được che đậy dưới danh nghĩa sùng tín, mặc dù trên căn bản chúng có bản chất khác nhau. Những hành động hy sinh anh hùng nhất thường được thúc giục bởi lòng sùng tín, trong khi những hành động hy sinh khủng khiếp của những người khác bị thúc đẩy bởi sự cuồng tín. Lòng sùng tín là một động lực mạnh mẽ nâng chúng ta lên cao, còn sự cuồng tín là động lực làm suy đồi. Cả hai lực mạnh mẽ này điều khiển con người, và đôi khi sự biểu lộ của chúng có vẻ giống nhau. Nhưng một lực có nguồn gốc từ sự hiểu biết, còn lực kia từ sự mù quáng. Một mang những trái ngọt của tình thương, một mang những trái táo thù ghét độc hại. Đối với chúng ta, sự tìm hiểu rõ ràng bản chất của lòng sùng tín rất cần thiết. Chúng ta cần theo dấu vết của nó đến tận nguồn gốc của bản chất con người, xem nó phát sinh từ phần nào trong bản chất ấy. Chúng ta phải biết để áp dụng vào thực hành, vì hiểu biết suông không thực hành thì không tạo ra kết quả, còn thực hành mà không hiểu biết thì hoang phí. Mỗi cảm xúc không được sự hiểu biết điều hòa như dòng sông chảy tràn bờ đi khắp mọi hướng, gây ra lụt lội. Trong khi cảm xúc được hướng dẫn bởi sự hiểu biết như dòng sông được hướng vào những con kinh để tưới đất đai. Khi nghiên cứu bản chất bên trong của con người, chúng ta thấy có 3 phương diện phân biệt rõ ràng là tinh thần, trí tuệ và tình cảm. Tìm hiểu sâu xa hơn, chúng ta thấy tất cả mọi cá thể đều bắt nguồn từ bản chất tinh thần. Nó là nguồn gốc chung, một ảnh hưởng kết hợp. Nguyên lý đó một khi phát triển sẽ cho chúng ta nhận thấy cái một trong tất cả mọi sự sống. Có thể nói bản chất trí tuệ đối nghịch với bản chất tinh thần. Nó là lực cá biệt tạo ra số nhiều từ cái một. Nó tự nhận là cái ngã, phân biệt rõ ràng với cái phi ngã. Nó có đặc tính chia rẽ và hành động hữu hiệu nhất trong tình trạng cô lập. Nó thu mình vào bên trong, tự kỷ, thờ ơ đối với ngoại giới. Trong bản chất trí tuệ không thể tìm thấy sự sùng tín, vì sùng tín là cảm giác tràn ra bên ngoài. Trí tuệ chỉ có thể nắm giữ chứ không thể di động. Trái lại, tình cảm là lực phấn kích tạo nên hành động. Nó thu hút chúng ta đến đối tượng hay xô đẩy chúng ta rời xa đối tượng. Như thế, trong bản chất tình cảm, chúng ta có thể tìm thấy nguồn gốc của sự sùng tín. Nguồn gốc sự sùng tín. Khi nghiên cứu bản chất của tình cảm, chúng ta nhận thấy nó có hai mặt là sự thu hút và sự đẩy lui. Nó luôn luôn chuyển vận chúng ta tiến tới hoặc rời xa khỏi sự vật chung quanh, tùy theo sự vật gây nên vui thích hay đau khổ. Tất cả những cảm xúc lôi kéo chúng ta đến một sự vật khác đều thuộc nhóm của những sự vật thu hút và là những hình thức của tình thương, trong khi những cảm giác làm cho chúng ta tránh xa khỏi một sự vật khác đều thuộc nhóm những sự vật xua đuổi và là những hình thức của sự ghét bỏ. Chúng ta nhận thấy có nhiều loại tình thương khác nhau và được gọi với những tên khác nhau tùy theo đối tượng cao hơn, ngang hàng hay thấp hơn chủ thể. Đối với những đối tượng thấp hơn, ta gọi là sự thương hại, lòng trắc ẩn, từ tâm. Đối với những đối tượng ngang hàng, ta gọi là tình bạn hữu, sự cảm thông, cảm tình. Đối với những đối tượng cao hơn, ta gọi là lòng tôn kính, sự kính ngưỡng, lòng sùng tín. Như thế, sự sùng tín có nguồn gốc từ khía cạnh tình thương của bản chất tình cảm. Và chúng ta định nghĩa sự sùng tín là tình thương hướng về một đối tượng cao cả hơn chúng ta. Khi tình thương hướng về một bậc đạo sư hay thượng đế, chúng ta gọi là sự sùng tín. Khi ấy, chúng ta hướng chọn tình thương về đấng cao cả và hoàn toàn phục tùng theo ý Ngài. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa sùng tín và cuồng tín. Do cuồng tín, con người đã nhân danh tôn giáo gây ra biết bao nhiêu sự ngược đãi, thù hận và chiến tranh. Những sự việc này có nguồn gốc từ sự ghét bỏ chứ không phải là tình thương. Chúng xô đẩy chúng ta rời xa người khác thay vì lôi kéo chúng ta đến thân cận với họ. Nhân dân tình thương của Thượng Đế, con người gây thương tổn cho đồng loại. Nhưng khi phân tích động lực hành động của họ, ta không thấy có yếu tố tình thương. Họ cho rằng chỉ có họ là đúng, còn đối phương bao giờ cũng sai. Họ có ý nghĩ chia rẽ và luôn luôn cảm giác tách biệt đối với người khác. Nguồn gốc của sự cuồng tín là sự ghét bỏ, làm trôi hết những cảm xúc của trái tim. Ta có thể xét lại lòng sùng tín của ta như sau. Nếu nó làm cho ta khiêm tốn, dịu dàng, khoan dung, thân thiện với mọi người thì đó là lòng sùng tín thật sự. Nếu nó làm cho chúng ta kiêu hãnh, hà khắc, chia rẽ, nghi ngờ mọi người, dù có vẻ công bình, vẫn là cặn bã chứ không phải là vàng thật. Là một hình thức của tình thương, lòng sùng tín có thể hướng đến một đối tượng có bản chất thu hút nó và làm cho nó có cảm thấy hạnh phúc. Tất cả mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc và bị thu hút bởi những gì họ cho rằng sẽ đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm giác theo sau sự tăng trưởng của sự sống. Mọi cố gắng để đạt được hạnh phúc đều nhắm vào sự kết hợp và hòa tan sự sống với đối tượng. Từ đó, sự sống mở rộng ra. Sự kết hợp này tạo ra hạnh phúc vì cảm giác sự sống tăng trưởng. Trên căn bản, động lực kết hợp đến từ chân ngã, tìm cách vượt qua rào cản ngăn cách những cái ngã ở các cõi thấp. Do chân ngã tìm kiếm chân ngã bên trong người khác mà có sự thu hút giữa những phạm ngã. Nên biết rằng không phải vì là chồng mà người chồng đáng yêu, nhưng vì chân ngã mà người chồng đáng yêu. Không phải vì là vợ mà người vợ đáng yêu, nhưng vì chân ngã mà người vợ đáng yêu. Cũng như thế đối với con cái, người giàu, người bà la môn, người hoàng tộc, người thế gian, các vị thần, các vị tu sĩ, những loài tinh linh, vân vân. Không phải vì tất cả các biểu hiện đó mà tất cả đáng yêu, nhưng vì chân ngã trong tất cả những biểu hiện đó làm cho tất cả đáng yêu. Chân ngã tìm chân ngã là sự tìm kiếm đại đồng cho hạnh phúc, trong khi hình thể xung đột với hình thể làm cản trở những cái ngã bên trong. Con người chỉ đạt được niềm phúc lạc chân thật bằng sự kết hợp chân ngã với sự sống toàn thể, cũng như sự nhận thức chân ngã trong vạn vật. Đối tượng của sự sùng tín. Cần phải có đối tượng hấp dẫn để gợi lòng sùng tín. Những đối tượng hoàn hảo nhất xuất phát từ cái ngã tối thượng, biểu lộ trong hình thể con người như là đấng lâm phàm thiêng liêng xuất hiện ở thế gian theo từng chu kỳ, còn được gọi là những đấng hóa thân. Những vị ấy biểu lộ đặc tính rất tốt đẹp, có sức thu hút mạnh mẽ do những tia sáng từ chân ngã chiếu xuyên qua bức màn che phủ bản chất thiêng liêng của con người. Đôi mắt yếu kém của chúng ta bừng sáng, trái tim mệt mỏi của chúng ta trỗi dậy với niềm hy vọng mới, sức mạnh mới khi có những bậc đại diện cho vẻ đẹp, tình thương và phúc lạc hiện diện trong hình thể của con người. Chúng ta bị những bậc cao cả đó thu hút mạnh mẽ, không cưỡng lại được, và lòng sùng tín tự động phát sinh. Lòng sùng tín mạnh mẽ ở người Thiên Chúa giáo hướng về Đấng Christ, xem Ngài như hiện thân của Thượng Đế, chính là phương diện con người của Ngài. Sự sống và sự chết của Ngài, lòng trắc ẩn và từ bi của Ngài, sự minh triết cao quý cũng như sự chịu đựng kiên nhẫn của Ngài đã khơi dậy lòng sùng tín mãnh liệt nơi con người. Như là người của thống khổ, trong trắng nhưng sẵn sàng gánh chịu, mãi mãi Ngài thắng được tình thương. Tín đồ Thiên Chúa giáo tưởng nhớ đến Ngài trong hình thể con người, như được diễn tả sau đây bởi một người sùng tín rằng: thập tự giá của Chúa có ý nghĩa đối với chúng tôi nhiều hơn những phép lạ của Ngài. Điều này cũng giống như đối với những vị cứu thế trong những tôn giáo khác, đấng Rama, vị vua thiêng liêng, và đấng Krishna, người bạn cũng là người yêu, đã khơi dậy lòng sùng tín bất diệt nơi hàng triệu con tim nhân loại. Các vị này biểu hiện sự thu hút của Thượng Đế bằng cách làm dịu bớt tia sáng chói lọi phát xuất từ Thượng Đế và biến đổi thành ánh sáng mà mắt trần có thể nhận thấy được. Các ngài giới hạn làm nhỏ lại những đặc tính thiêng liêng để trí thông minh của nhân loại có thể với tới được. Các ngài là đối tượng của lòng sùng tín, thu hút tình thương do tình thương hoàn hảo nơi các ngài. Sùng tín đối với những vị lâm phàm thiêng liêng không phải là vấn đề để bàn bạc hoặc tranh luận. Khi thị giác bên trong nhận ra một trong các ngài, trái tim vội vã xông đến và tự động quỳ mọp dưới chân các ngài. Người ta có thể dùng lý luận hun đút lòng sùng tín hoặc dùng trí khôn để chấp nhận và dung dưỡng nó, nhưng động lực chính yếu phát xuất từ trái tim, không phải từ trí não, và tuôn ra một cách tự nhiên đến đối tượng thu hút nó, đến chân ngã sáng chói xuyên qua bức màn trong suốt. Các vị chân sư cũng là đối tượng cho lòng sùng tín. Các ngài đã thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử nhưng vẫn tình nguyện ở lại tiếp xúc với nhân loại, duy trì thể xác ở cõi trần thay vì vui hưởng tâm thức niết bàn ở những cõi cao. Cấp bậc của các ngài ở giữa những đấng hóa thân và những vị đạo sư thế tục, đệ tử của các ngài. Những vị đạo sư thế tục này chưa đạt đến trình độ giải thoát, Nhưng người thế gian xem họ như là những đấng hóa thân có sức mạnh thu hút nhân loại đến với họ. Thật ra đấng hóa thân tiến hóa cao hơn chân sư, nhưng những đấng cao cả này không còn liên lạc với thế gian, và con người không thể tưởng tượng được có ai hoàn hảo hơn các vị chân sư. Như thế, do sự tiếp xúc thường xuyên với con người ở cõi vật chất, những vị đạo sư là những bậc thầy tinh thần của người đang đi trên con đường dốc đứng đưa đến sự toàn thiện. Mặc dù vẫn còn nhược điểm, những vị đạo sư này đã tiến hóa vượt xa hơn phần đông đồng loại. Họ có thể hướng dẫn và giúp đỡ người khác, phần lớn là ở giai đoạn phát triển đầu tiên của những người sùng bái họ. Những vị đạo sư này đang tiến đến gần ngưỡng cửa của giải thoát, và trong tương lai gần sẽ bước vào hàng ngũ của những bậc siêu nhân. Lúc ấy, do sự nối kết tinh thần không bao giờ mất, những vị ấy có thể thu hút với một lực mạnh mẽ hơn những người sùng tín đi theo. Tình thương làm vững mạnh và phát triển bản chất sùng tín ở người đi theo con đường ấy, và không có cách thức sùng tín nào vững chắc hơn tình thương và sự tin tưởng vào một vị đạo sư ở thế gian. Điều này thấy rõ ở Đông Phương, nơi mà tình thương và sự trợ giúp của các đạo sư cần thiết cho sự tiến bộ tinh thần. Tình trạng suy đồi ở Ấn Độ ngày nay phần lớn là do sự kém hiểu biết. Thêm vào đó, lòng kiêu hãnh của những người không sống một đời tinh thần nhưng vẫn mang tên đạo sư, trong khi không có tí nào phẩm chất của danh xưng đó. Vì rượu nho tốt nhất làm ra loại giấm chua nhất, cũng giống như thế, sự biến chất của cái cao nhất cho ra loại hạ cấp nhất. Làm thế nào để gợi lên và nuôi dưỡng lòng sùng tín? Điều này chỉ có thể thực hiện được khi gặp một đối tượng đáng tôn sùng ở thế giới bên ngoài hoặc bên trong. Khi ấy, con người phục tùng hoàn toàn và hết lòng đối với sự thu hút mà đối tượng tạo ra. Nhận thức chân thành những điều tuyệt diệu, không quá tỉ mỉ phê phán tính xấu mà bỏ quên những đức hạnh tốt, sẽ chuẩn bị cho linh hồn nhận ra vị đạo sư khi xuất hiện. Vì nhiều người bỏ lỡ cơ hội nhận ra vị thầy do có thói quen chú trọng quá đáng vào khuyết điểm nhỏ mà bỏ quên những ưu điểm, như chỉ nhìn thấy những điểm đen mà không nhận ra được mặt trời. Hơn nữa, người nhận ra điều tuyệt diệu cho thấy họ có khả năng làm giống với điều đó. Một sợi dây đàn chỉ có thể phát ra những rung động đồng cảm khi được lên dây đúng mức để có thể phát ra âm thanh tương tự. Dù có già dặn hơn, linh hồn vẫn biết nguồn cội của nó. Chỉ có dòng dõi của sự cao cả được đánh thức và đáp ứng với sự cao cả. Bước đầu quan trọng là tìm được vị đạo sư và kết nối liên hệ với ngài. Kế đến là sự sùng tín cố định hướng về vị đạo sư và xuyên qua vị đạo sư đó đến những bậc cao cả và cái ngã tối thượng biểu lộ trong hình thể. Chúng ta cần nhớ rằng vị đạo sư là phương tiện, không phải là cứu cánh, là trung gian dẫn chuyển, không phải nơi phát ra ánh sáng thiêng liêng, là mặt trăng, không phải là mặt trời. Vị đạo sư trợ giúp, làm tăng sức mạnh, hướng dẫn và thúc đẩy sự phát triển những đệ tử của họ. Nhưng cuối cùng, chính cái ngã chiếu rọi bên trong đệ tử. Cái ngã chỉ có một, ở trong đệ tử cũng như ở trong vị đạo sư. Nuôi dưỡng lòng sùng tín. Lòng sùng tín đối với cái ngã trong hình thể con người là các đấng hóa thân có thể được duy trì và làm tăng lên bằng cách đọc hay tham thiền về những lời dạy, cũng như những biến cố xảy ra trong đời sống phàm trần của các ngài. Cách thức hữu hiệu là đọc về một số biến cố trong cuộc đời của các ngài, song tâm trí ghi nhớ hình ảnh linh hoạt ấy, sử dụng óc tưởng tượng của bạn tạo lại một hình ảnh đầy đủ chi tiết và cảm thấy như bạn hiện diện trong đó như là một người quan sát, hoặc hơn nữa như một người tham dự vào hoạt cảnh đó. Khi tâm trí chứa đựng hình ảnh đó, một ngày kia người sùng tín sẽ thoáng thấy biến cố diễn ra trên tiên thiên ký ảnh. Họ sẽ trở nên một phần tử của hình ảnh sống động đó và học được những bài học bất ngờ do sự hiện diện của họ nơi ấy. Một cách thức khác để vun trồng lòng sùng tín là thân cận với những người có ngọn lửa sùng tín cháy sáng hơn ngọn lửa của chúng ta. Khi ném một thanh củi đang cháy vào trong lò lửa cháy riu riu sẽ làm cho ngọn lửa bốc cháy rực rỡ trở lại. Cũng giống như thế, năng lực suy nhược của linh hồn yếu ớt sẽ được phấn khích trở lại khi gần gũi với người có ngọn lửa ấm áp của lòng sùng tín. Hơn nữa, người học đạo có thể đạt được nhiều lợi ích khi thường xuyên gần gũi với vị đạo sư. Do được phấn khích bởi năng lực vững chắc của vị đạo ấy. Khi xưa, Narada, vị thánh của Ấn Độ, cũng khuyên chúng ta cần vun trồng lòng sùng tín. Sự suy tưởng, tham thiền, yêu kính đối tượng mình sùng tín sẽ làm phát triển nhanh và tăng cường tình thương. Trong cảnh sống vội vàng của nền văn minh hiện tại, chúng ta dễ quên lãng năng lực của cái trí yên tĩnh và không có thì giờ cần thiết để luyện tập nó. Suy tưởng về người chúng ta yêu thương sẽ làm tăng thêm tình thương. Do đó, người sùng tín cần nhiều thì giờ dành cho đối tượng mà họ sùng tín. Như cây không thể lớn mà không có ánh sáng, sự sùng tín không thể tăng trưởng mà không có những tia nắng sáng ấm áp và phấn chấn tuôn ra từ đối tượng được tôn sùng. Linh hồn già dặn ban giả nhiều tình thương hơn là nhận vào. Ánh sáng cũng như hơi nóng của nó thấm nhập và làm mạnh thêm cho linh hồn non trẻ hơn. Vị đạo sư thương học trò nhiều hơn học trò thương vị đạo sư, và Thượng Đế thương người sùng tín hơn người sùng tín thương Thượng Đế. Tình thương của người sùng tín đối với đối tượng của họ chỉ là phản ảnh yếu ớt của tình thương đối với chính họ. Sự thu hút không thể xảy ra một chiều. Trong thế giới tinh thần, khi chúng ta bước đến Thượng Đế một bước, Thượng Đế sẽ bước đến với chúng ta hàng trăm bước. Biển cả thâm sâu tuôn đổ vào bất cứ giọt nước nào ở trong lòng của nó.